thứ ba sau Chúa Nhật thứ bốn phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 11 câu 19 đến hết câu 26. Hồi ấy những người phải tản mát vì cuộc bắt hại xảy ra nhân vụ ông Stephano đi đến tận miền Phê-ni-si, đảo Síp và thành Antiochia. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do Thái, nhưng trong nhóm có mấy người gốc Síp và Kyrene. Những người này khi đến Antiochia đã giảng cho cả người Hy Lạp nữa, loan tin mừng Chúa Giêsu cho họ. Vì có bàn tay Chúa ở với họ nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem, nên người ta cử ông Barnaba đi Antiochia. Khi đến nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông là người tốt, đầy ơn thánh thần và lòng tin, và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. Ông Barnaba chạy đi Tarso tìm ông Saulo. Tìm được rồi, ông đưa ông Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa.
Muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa.
Thành Sion được lập trên núi thánh, Chúa yêu Chúa cứ lành hơn mọi nhà của dòng họ Gia Cốp. Thành của Thiên Chúa ơi, thiên hạ nói bao điều hiền hách về thành.
Muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa.
Chúa phán, ta sẽ kể Babylon và Ai Cập vào số những dân tộc nhận biết ta. Kìa sư Philistine, thành Tia cùng miền Ê tại đó, kẻ này người nó đã sinh ra. Nhưng nói về Sion, thiên hạ bảo, người người sinh tại đó, chính đấng tôi cao đã cùng cố thành.
Muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa.
Chúa ghi vào sổ bộ các dân, kẻ này người
còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Đức Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng bị diệt vong, không ai giật chúng khỏi tay của tôi. Cha tôi đứng ban chúng cho tôi thì lớn lao hơn tất cả, và không ai giật chúng khỏi tay cha tôi. Tôi và cha tôi là một. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong tin mừng Nhân Lãm thì nhấn mạnh bao giờ Chúa trở lại trần gian lần thứ hai này thì mới biết rõ ai là người thuộc về Chúa để cứu độ, ai là cái bị loại trừ. Thì chúng ta đọc lại Matthew chương 25 đoạn 46 thì rõ điều đó. Nhưng dưới ngòi bút của Gioan thì ông cho chúng ta biết cuộc phán xét Thiên Chúa xử loài người không phải đợi đến ngày kết chung mới biết, mà ngay từ bây giờ cuộc sống này biết mình được cứu hay biết bị loại, dựa trên cái nền tảng Chúa nói: Chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Không nghe tiếng Ngài thì không thuộc đàn chiên của ai. Không, mà Ngài chỉ chăm sóc đàn chiên của ai. Ngài đâu có chăm sóc chiên của người khác. Đó, phán xét xảy ra đời này, nghe lời Chúa thì được Chúa chăm sóc cái đàn ấy. Không nghe là tự mình loại ra khỏi vòng tay yêu thương chăm sóc của Chúa, tự mình diệt mình thôi. Nên ai sống đời này mà không có lòng khao khát lời Chúa, không yêu mến lời Chúa, không thiết tha lời Chúa thì nhớ rằng tự mình đã loại khỏi cứu độ đấy, chứ không phải đợi đến lúc Chúa lên tiếng loại đâu. Chúng ta biết ở nơi Chúa cái gì cũng đời đời. Chúng ta thì lúc có lúc không, còn nơi Chúa thì mọi sự đều là đời đời. Khi Chúa tạo dựng con người, ý định của Chúa là con người phải giống Ngài, sẽ sáng thế ghi lại cho chúng ta về cuộc tạo dựng của Thiên Chúa đối với loài người. Thì Ngài tạo dựng con người tới hai lần. Lần thứ nhất Ngài tạo dựng bằng lời, sáng thế 1:26-27, Ngài phát một lời tức khắc xuất hiện nam nữ, các vợ chồng đầu tiên. Thế mà ở chương 2 tác giả lại ghi Thiên Chúa lại tạo dựng Adam Eva bằng vật chất. Chương 2 câu 7 cho biết Chúa lấy bùn đất, Chúa nắn tạo nên Adam, Ngài thổi sinh khí vào mũi ông để cho ông được sức. Thì thực ra chúng ta có giáo hội có buộc chúng ta phải hiểu rằng ngày xưa Chúa lấy đất, Chúa tạo nên Adam hay không? Không buộc đâu chứ. Có thể là Chúa biến con khỉ ra con người cũng được. Giả thuyết Darwin Ví như vậy mà người cộng sản thích lắm đó. Hoặc là có thể Chúa lấy cục đá Chúa đẽo lên con người, lấy cục cây Chúa tạo lên con người cũng được. Quyền năng mà làm gì cho được. Nhưng mà hình ảnh nói rằng Chúa lấy đất, Chúa tạo nên Adam, là nói về Chúa Giêsu sau này. Ngài bị chết, đáng lẽ Ngài trở thành đất như mọi người, nhưng Ngài từ đất, từ có chết từ đất sống lại, và Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta trước đây sinh ra bởi khỉ hay bởi cây hay bởi đất hay bởi gì chăng nữa, tất cả loài người chúng ta khi chết trở về đất, và từ đất Ngài kết chung Chúa cho sống lại. Hay thứ hai, chúng ta phải hiểu rằng Chúa lấy đất, Chúa tạo nên Adam là báo về cuộc phục sinh của loài người, từ đất sẽ sống lại. Lúc đó con người mới thực sự giống như Chúa. Rồi Chúa lại để cho Adam ngủ, Chúa lấy một phần thân thể của ông, xương thịt ở ngang cạnh sườn, Chúa tạo nên Eva, vợ của ông. Thì có thực sự chúng ta phải hiểu nghĩa đen như vậy không? Nhưng đó chỉ là báo trước Chúa Giêsu Adam cuối cùng ngày ngủ trên thập giá, đối với Ngài chỉ là giấc ngủ chứ không phải cái chết. Và từ cạnh sườn Ngài, nước và máu đổ ra đấy, phần thân thể của Ngài xuất ra và sinh hội thánh chúng ta, là Eva, là hiến thế của Ngài. Hiểu như thế không? Cho nên rõ ràng cuộc tạo dựng thuở ban đầu, con người được dựng lên hai lần. Sách giảng viên xác nhận rằng Adam Eva lúc đó cũng như dòng dấu gọi được dựng lên chưa phải là giống Chúa đâu, họ chỉ là loài thú. Giảng viên chương 3, 18, 19 xác quyết họ là loài thú. Thú nó chết, người ta cũng chết, hơn gì nhau đâu. Thú có lúc nó sinh ra con nó cũng chết, mình cũng thế thôi. Còn dưới cái nhìn của thánh Phaolô trong thứ nhất của Hình Tù chương 15 từ câu 42 đến 49, ông nói rằng con người Adam thuở ban đầu chỉ là một sinh vật, chỉ là một sinh vật cao cấp. Ông cũng nói con người giống Chúa, mà Phaolô nói rằng chỉ là một sinh vật, họ chỉ có được sống nhờ sinh khí chứ chưa có thần khí. Thần khí, sống bằng thần khí là sống bởi sự sống của Chúa Giêsu phục sinh ban cho. Họ luôn nói như vậy. Adam và Eva chỉ sống bằng sinh khí chứ chưa có thần khí. Vì lúc đó Adam và Eva cũng như dòng giống, chưa ai được hiệp thông với sự sống phục sinh của Chúa Giêsu, ngoại trừ chúng ta và thờ thần nước được hiệp thông sự sống phục sinh của Chúa Giêsu khởi đi từ bí tích thánh tẩy, đặc biệt ở nơi bí tích thánh thể. Đó là chúng ta được Chúa Giêsu ban thần khí cho chúng ta được sống. Để làm rõ vấn đề này, Phaolô viết trong thư Roma chương 6 từ câu 3 đến câu 11, ông nói chúng ta đã được thanh tẩy trong Đức Giêsu Kitô, thì chính trong sự chết của Ngài mà chúng ta được thanh tẩy. Vậy nhờ bí tích thánh thể, bí tích thánh tẩy, ta được mai táng làm một với Ngài trong sự chết, ngõ hầu như Đức Kitô nhờ vinh quang của Chúa Cha mà Ngài đã sống lại từ cõi chết, ngõ hầu tất cả chúng ta nữa khi đã được lấy bí tích thánh tẩy, đã được mai táng với Chúa Kitô, thì chúng ta cũng được sống lại với Ngài từ cõi chết. Ta bước đi trong sự sống mới, để nó được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Vì chưng nếu chúng ta cùng chịu đóng đinh con người tội lỗi của mình vào thập giá của Đức Kitô, hầu chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi của mình nữa, thì chúng ta tin rằng chúng ta sẽ được sống lại vinh hiển với Ngài. Đó, thư Roma chương 6 Phaolô đã nói như vậy, là nhờ bí tích tẩy chúng ta đã được mai táng trong Giêsu, đóng đinh con người tội lỗi của mình vào thập giá Chúa Kitô, thì được chia phần chiến thắng vinh hiển phục sinh của Ngài, bước đi trong con đường trong đời sống mới. Đó, thì lúc đó qua bí tích tẩy, đặc biệt như thế, chúng ta mới thực sự được trở nên giống Chúa chứ. Vì thế mà hồi thấy trong hiến chương mặc khải số 16 đã cho chúng ta một chìa khóa để đọc mà hiểu kinh thánh. Đọc đi ra.
Giá trị
của cơ bút được thể hiện trong tân ước. Giá trị của tân ước đã thêm ẩn trong cơ bút. À, áp dụng nguyên tắc này, giá trị cơ bút được thể hiện trong tân ước, tức là giá trị Chúa tạo dựng Adam và Eva hai lần, lần thứ nhất bằng lời, lần thứ hai bằng vật chất, thì được thể hiện trong tân ước, bởi vì Chúa Giêsu đến là hoàn hảo mà. Matthew 10:17, xin đọc Matthew chương 5 câu 17, Ngài đã đến làm hoàn hảo, thì cái điều xưa đây, xưa kia Adam và Eva được sinh ra bởi lời, bởi vật chất, họ chỉ là sinh vật, chỉ là loài thú. Thì bây giờ Chúa Giêsu là hoàn hảo, là chúng ta nhờ Chúa Giêsu mà được sinh lại bởi lời Chúa. Sao có bên 1 câu 18 đó, chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa đấy, rồi chúng ta được sinh lại bởi chính Chúa Giêsu sinh nữa. Câu phụ chương 2 câu 38, thì Chúa Giêsu cũng sinh, chúng ta được là vật chất. Bề ngoài chúng ta nhìn chỉ là một tấm bạc vật chất, mà sức tiền Chúa Giêsu là vật chất thật, thì khác là khi Ngài sống lại thì vật chất là thân xác Chúa Giêsu được thần hóa. Thế thôi. Cho nên rõ ràng mỗi một khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta được sinh lại nhé, bởi lời Chúa, nơi bản tiệc mình, nơi bản tiệc lời Chúa ở giảng đài, gồm các bài đọc, bài giảng kinh thiên kinh đó, được sinh lại bởi lời Chúa. Rồi sang phần thứ hai, phục vụ thánh thể là nơi bàn thờ, chúng ta được rước lễ, chúng ta được sinh lại bởi Chúa Giêsu. Khi đó chúng ta mới thực sự là giống Chúa, giống đến nỗi mà Phaolô nói trong thư Giông Thái chương 2 câu 11-14, giống về cả nguồn gốc, giống về cả xương cả thịt, giống về cùng một sự sống với Chúa Giêsu sinh. Chúa hứa như vậy Gioan chương 6 câu 57, đó, để được sống dồi dào. Cho nên cái ơn tái sinh này Chúa muốn thực hiện khởi đầu cho người Do Thái. Gioan chương 4 câu 2, Chúa Giêsu chẳng nói với các môn đệ như vậy sao? Ơn cứu độ phát xuất từ Do Thái, từ Do Thái để đi đến với muôn dân tộc, chứ không dừng lại ơn cứu độ riêng cho người Do Thái, mà phải là từ Do Thái đến với muôn dân tộc. Ít là hình ảnh Chúa Giêsu là Do Thái, người Do Thái, Ngài thực hiện cứu độ, rồi Đức Mẹ, người Do Thái, và cứ như thế các tông đồ, rồi các tín hữu tin vào Chúa Giêsu để lan rộng cho khắp thế giới. Điều này trong bài đọc chúng ta vừa nghe Thánh sử Luca đã làm chứng ở trong sách Tông đồ Công vụ chương 11 câu 19-26, là các tín hữu thời giáo hội sơ khai sau khi họ chứng kiến cái chiếc đau thương nghiệt ngã của phó tế Stefano, thì họ tản đi khắp mọi nơi, nhưng không phải tản đi họ run sợ mà giấu đi niềm tin. Trái lại, đi tới đâu họ giảng tin mừng tới đó, họ giảng cho những người thuộc xứ Phi-li-si, những người thuộc đảo Síp, những người thuộc thành Antiochia. Chẳng hết cả những người Hy Lạp, chẳng hết. Tin này đồn ra khắp nơi. Ông Barnaba nghe được, vui mừng quá, ông cũng đến Antiochia và ông chứng kiến đúng như vậy. Nhiều người được nghe tin mừng từ các tín hữu. Họ đã trở lại đảo đông quá rồi, họ tin vào Chúa quá đông. Barnaba mừng và ban để khuyên nhủ họ cứ vậy mà tiến tới. Rồi ông chạy đi tìm ông Phaolô. Rồi hai ông, cả Barnaba cả Phaolô, cùng đến Antiochia, nơi mà người ta mới tin theo đạo, mới tin và tin mừng các tín hữu giảng đấy. Thế là Barnaba và Phaolô ở đó suốt một năm để giảng dạy, chắc chắn là để cậy bí tích nữa, bởi vì các tín hữu chỉ mới giảng lời Chúa thôi. Còn Barnaba và Phaolô đến đây để cậy bí tích, và từ bây giờ đi người theo Chúa các tín hữu càng ngày càng đông. Và kết thúc cái bài đọc ở câu 26 Luca nói sao? Chính tại Antiochia mà các tông đồ đầu tiên được gọi là Kitô hữu. Tại sao? Tại sao chỗ này Luca lại nói ở Antiochia các tông đồ mới bắt đầu có danh là Kitô hữu? Kitô là gì? Kitô là người được Thiên Chúa sức dầu. Đấy, truyền thống của Do Thái, ai được Thiên Chúa chọn đặt làm vua thì Chúa sai ngôn sứ của Chúa đến sức dầu. Chúa Giêsu cũng được sức dầu Thánh Thần để đặt làm vua. Cho nên các tông đồ ở Antiochia làm vua cả cái vũ trụ này, làm vua mọi dân tộc, để đưa mọi dân tộc về cho Chúa. Vua là vậy, vua theo nghĩa Kinh Thánh được Chúa đặt lên để quy tụ muôn người về cho Chúa. Đó là ý nghĩa mà Luca nói là các tông đồ lần đầu tiên có danh là Kitô hữu. Hữu là có, Kitô là được sức dầu, có được sức dầu để làm vua lãnh đạo. Thông nghiệp với quyền bính của Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu cũng là đấng Kitô được Chúa Cha sức dầu đến làm vua lãnh đạo, đưa mọi người về cho Chúa Cha. Như vậy bất cứ dân tộc nào trên thế gian này được nghe lời Chúa dọi thánh rao giảng thì họ đều là chiên của mục tử Giêsu nhân này. Và ai nghe lời Ngài thì Ngài hứa, lời hứa mà tôi thích nhất trong tin mừng Gioan, Gioan chương 10 câu 7 đến câu 30 đọc cho nghe:
chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai giựt chúng khỏi tay tôi. Cha và tôi là một.
Tôi biết chúng, chúng theo tôi. Không ai giựt chúng khỏi tay tôi. Không ai giựt chúng khỏi tay cha tôi. Cha đấng ban chúng cho tôi thì cao trọng hơn tất cả. Như vậy, lời hứa này Đức Giêsu muốn nhấn mạnh của chúng ta. Trước nhất, cuộc phán xét xảy ra ngay từ lời này. Đấy, ai nghe lời Ngài thì được Ngài và cha Ngài ra tay bảo vệ, còn không nghe thì không được thì Chúa chăm sóc. Sắc quyết thứ hai là ai nghe lời Chúa Giêsu thì người đó được gọi là hiền thê của Ngài. Cho nên cái từ biết mà Chúa Giêsu dùng hôm nay, chiên của tôi biết tôi, tôi biết chúng, chúng theo tôi. Từ biết của Kinh Thánh là trở thành ăn ở đời sống vợ chồng, Như Sáng Thế chương 4 câu 1, Adam biết Eva sinh ra Cain. Trong cuộc truyền tin, thiên thần báo cho Đức Mẹ sinh con Thiên Chúa. Đức Mẹ cũng nói: tôi không biết người nam, tại sao tôi sinh con. Luca 1:34. Cho nên rõ ràng biết của Kinh Thánh là trở nên đời sống vợ chồng. Chính vì vậy mà Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô, đọc cho nghe 2 Côrintô 1:2: tôi đã đính hôn anh em
với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết.
Người Kitô hữu được qua cái phép tẩy được đính hôn cho Chúa Kitô. Và như vậy Chúa Giêsu đã xác quyết rằng kẻ nghe lời Ngài là hiền thế của Ngài thì Ngài quý trọng nhất. Như Ngài nói ở Matthew chương 28 câu 18: mọi sự trên trời dưới đất Chúa Cha đã trao hết trong tay tôi. Thì tất cả những gì Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu, trong đó người nghe lời Chúa là quà tặng Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu. Nên người nghe lời Chúa quý nhất là vậy. Ngài mới nói là Cha đứng ban chúng, tức là những người nghe lời Ngài Chúa Giêsu, Cha đứng ban chúng cho tôi thì cao trọng hơn tất cả. Ai nghe lời Chúa thì cao trọng Chúa Giêsu coi cao trọng hơn muôn vàn muôn sự trên trời đất. Chúa Cha trao vào tay Chúa Giêsu đứng ban chúng tôi cao trọng hơn tất cả. Nghĩa là như thế. Cho nên người hiền thê của Chúa cao trọng là vì được giặt áo của mình, tức là tâm hồn được tẩy sạch trong máu con chiên, tức là nhờ máu Chúa Kitô cải huyền chương 7:14. Chẳng những thế, họ hiền thê của Chúa Kitô cải huyền chương 19:7-8, họ mặc áo cưới là áo trúc bâu, áo ấy là công đức của các thánh. Mặc lấy Chúa Kitô đáp vậy, mặc đức công đức của các thánh là hiệp thông với đức tin và lòng mến công đức của toàn thể các thánh. Mặc lấy công đức của thánh cải huyền 19:7-8. Cho nên Chúa Giêsu quý trọng cái người mà Chúa Cha trao cho Ngài là hiền thê. Do đó Đức Giêsu đã nói: Cha tôi đứng ban chúng cho tôi thì cao trọng hơn tất cả. Vì thế ai nghe lời Chúa Giêsu mới thực là hiền thê của Ngài, được Ngài yêu thương chăm sóc bảo vệ gìn giữ ta còn hơn ông Môsê gìn giữ bảo vệ cô vợ trắc đêm, cô vợ lăng loàn, cô vợ phản đội phản bội. Mỗi một khi ông đi vắng thì cô lại đi đuổi theo tình lang. Vậy mà luật Do Thái ngày xưa có quyền rễ từ, ông Môsê không rễ từ cô vợ điếm này, mà ông tìm hết cách để gìn giữ vợ ông. Nói đến cái tình yêu tuyệt vời của ông Môsê chương 2:2 cũng nói, tôi đọc bản văn của Nguyễn Thế Tuấn: phép này ta sẽ dựng vợ ta, ta sẽ lột cái đĩ già của vợ ta trước mặt các ngã tình lang, để không đứa nào dựng vợ ta khỏi tay ta. Tức là ông làm cho những thằng thanh niên khác hiểu rằng con vợ của ông là con điếm bẩn thỉu, không đứa nào bên bảng tới vợ ông, như vậy nó không đuổi theo tình lang nữa. Bởi vì ông làm hết cách giữ đó mà nó cứ đi thôi. Nhưng mà ta sẽ lột trần cái đĩ già của vợ ta trước mặt các ngã tình lang, để không đứa nào dựng nó khỏi tay của ta. Thì Chúa Giêsu yêu chúng ta hơn thế nữa, hơn là Môsê yêu vợ. Cho nên Ngài mới nói rằng không, chiên của tôi nghe tiếng tôi, không ai dựng chúc khỏi tay tôi. Ngài dùng lại động từ dựng như Môsê nói vợ, không ai dựng chúc khỏi tay tôi. Chẳng những Ngài mà cả cha Ngài nữa, cũng không ai giật chúng khỏi tay của cha tôi. Như vậy ngày xưa đó, chỉ có một mình ông OC là níu lấy vợ ông thôi. Còn bây giờ là Chúa Giêsu và cha ngài là cả hai đấng giang rộng vòng tay ôm lấy chúng ta đấy. Không ai giật chúng khỏi tay tôi nhé, không ai giật chúng khỏi tay cha tôi ôm lấy. Quá đẹp. Cái ơn huệ này Chúa cũng đã nhắc nhở cho chị Martha cứ mãi biết lo bữa ăn mà coi thường hay không quan tâm đến việc nghe lời Chúa, nên chị Martha thích nộ với em, cứ ngồi dưới chân thầy Giêsu nghe, chị quát nạt chị bảo cả thầy không quan tâm tới tôi bảo nó xuống bếp. Thì Đức Giêsu nhắc cho chị này: Martha, con lo lắng nhiều chuyện, một chuyện cần thôi. Thế thì em con đã chọn phần tốt nhất. Đó, cái chuyện này là chuyện cần đấy. Đang ngồi nghe lời ta, em con đã chọn phần tốt nhất và không bị ai giật mất. Đức Giêsu đã dùng lời từ giờ đối với của em, của Martha. Nghe lời Chúa không ai giật mất. Đang ở Luca chương 10 câu 28-29 đó. Như vậy Chúa Cha và Chúa Con cùng một ý chí, cùng một lập trường, cùng tình yêu trong quyền năng của Chúa Cha Chúa Con gìn giữ chúng ta. Bởi đó mà Chúa Giêsu kết thúc tin mừng là: tôi và cha tôi là một. Tôi và cha tôi là một, là một ý chí, là một lập trường, là một chương trình, là một tình yêu để bảo vệ người nghe lời Thiên Chúa. Quá đẹp. Cho nên tất cả những ai được những ơn huệ như chúng ta vừa mới suy niệm trong đoạn tin mừng cũng như bài đọc hôm nay, thì họ xứng đáng là đền thờ của Chúa. Phao-lô chẳng nói như vậy sao? Đọc với Giăng 1 câu 3-16: anh em là đền thờ đích thực của Thiên Chúa, và Chúa thấy là ngưỡng cho anh em đó. Chúa thân chỉ là lời Chúa, Giăng 6:63. Ai được lời Chúa ở cùng là Chúa thân ở cùng, người đó là đền thờ của Chúa. Cho nên mỗi một khi họ đến, người Công giáo đến nhà thờ dâng lễ, họ chính là đền thờ được cung hiến cho Thiên Chúa, đáng mừng hơn cái lễ cung hiến của người Do Thái, cung hiến đền thờ của Do Thái mà tin mừng hôm nay mở đầu ở chương 10 câu 2 nghe nói này: vào dịp lễ cung hiến đền thờ Israel thì người ta muốn đến, thì muốn nhắc nhở chúng ta là đền thờ đích thực. Mỗi lần đi dự lễ chúng ta cũng là đền thờ cung hiến cho Thiên Chúa, mừng hơn việc cung hiến đền thờ Israel ngày xưa đối với người Do Thái. Và người được ơn huệ của Chúa như vậy, được biết nghe lời Chúa, được Chúa gìn giữ bảo vệ đó, người đó cụ thể được Chúa cho giàu có và khôn ngoan hơn vua Salomon. Ông Salomon ngày xưa chỉ có tấm lòng biết nghe lời Chúa thôi, mà Chúa ông cho giàu, Chúa cho ông được giàu và khôn. Còn chúng ta hôm nay gặp Chúa Giêsu, Chúa bảo rằng tôi đây còn hơn Salomon. Nghĩa là chúng ta chẳng những được nghe lời Chúa Giêsu còn hơn vua Salomon ngày xưa nghe lời các quân sự. Mà vua Salomon ngày xưa nghe lời Chúa qua các quân sự cũng chỉ dừng lại điểm đó, chứ ông không được kết hợp với con Thiên Chúa nên một. Còn chúng ta đi dự lễ vừa được nghe tiếng con Thiên Chúa một cách trực tiếp do Thái chương 1 câu 1 câu 2 đó, vừa được kết hợp nên một với Chúa Giêsu phục sinh, thì người đó chúng ta được phúc hơn là vua Salomon, được giàu có, được khôn ngoan hơn vua Salomon. Chính vì vậy mà tin mừng hôm nay nói rằng Chúa Giêsu vào dịp lễ cũng nghĩ đền thờ, ngài đi đi lại lại trong đền thờ dưới hành lang Salomon để ngài nói cái gì: hãy đến với tôi hơn Salomon. Nè, ngày xưa nữ hoàng Phương Nam nghe tin Salomon giàu và khôn ngoan, bà ấy cất bước từ tận cùng trái đất vất vả đến để chứng kiến sự cảnh giàu sang của Salomon, làm bà ấy ngất đi. Bà ấy bảo người ta nói chẳng thấm ra gì. Rồi bà ấy đưa những câu hỏi tưởng là Salomon không trả lời được, Salomon trả lời thỏa đáng, còn hơn lòng bà ấy mơ ước nữa. Bà ấy sung sướng quá, bà ấy tạ vua Salomon biết bao nhiêu vàng bạc châu ngọc. Thì Chúa Giêsu bảo rằng ở đây còn có người hơn Salomon, tức là Chúa Giêsu, cho nên ngài đi lại lại nơi cái hành lang Salomon để liên kết ngài với Salomon. Nếu ngày xưa nữ hoàng đến với Salomon thì bây giờ đừng ai đến với Salomon nữa, mà là hãy đến với Giêsu. Giêsu hơn Salomon. Và như vậy, những ai đến với Chúa Giêsu thì được đầy đủ những ơn mà Chúa đã mặc khải cho. Mà tin mừng hôm nay, những người Do Thái đến đền thờ trong dịp lễ công hiến, họ vây quanh Chúa Giêsu ở đền Salomon, họ thắc mắc đặt câu hỏi rằng ngài tại sao không nói cho chúng tôi biết ngài là Đức Kitô thì ngài nói cho chúng tôi biết như thế nào, thì chúng tôi còn chờ đợi đến bao giờ nữa? Thì không còn phải chờ đợi nữa, tất cả ai đến với Chúa Giêsu, đặc biệt trong thế lễ được xích lại bởi lời, được xích lại bởi kết hợp với Chúa Giêsu, bởi chính ngài, thì đó là tất cả những gì Chúa đã mặc khải thỏa đáng cho những câu người ta thắc mắc rằng ông còn để chúng tôi còn phải thắc mắc về ông cho đến bao giờ nữa. Nếu ông là Đức Kitô thì xin nói cho chúng tôi biết. Đó, ngài nói là ngài nói tất cả những gì mà chúng ta được hiểu trong tin mừng hôm nay. Chính vì thế mà Hội Thánh muốn chúng ta cầu nguyện bằng lời kinh Thánh Vị 110 bài 116 câu 1: muôn nước hỡi nào ca ngợi Thiên Chúa. Amen.